Có anh chàng kia. Được ta mời tới ăn Tết. Ăn Tết thì bánh chưng, bánh tét rồi hả? Mứt gừng này kia hả? Củ kiệu rồi hả? Bia mà không có alcohol nữa hả? Mời. Nhưng mà bà chủ kia, bà không có tu phép Quan Âm á, bà hơi keo lắm. Bà đi dành tiền mà đi du lịch mà, thành ra đãi khách thì đãi, nhưng mà đãi một nửa thôi. Anh chàng ăn không có đủ gì hết á, ngồi đó không dám nói gì hết. Rồi cái bà chủ bà còn muốn mời khéo đi ra về nữa hả? Dạ anh ăn xong chưa dạ? Xong rồi ha. Thôi tôi cũng có việc vậy thì thôi. Hẹn anh kỳ sau hả? Chúng tôi sẽ có dịp sẽ mời anh tới ăn cơm nữa. Cái anh chàng kia nói thì chị mời liền bây giờ đi cho rồi. Còn đói anh chàng cảnh sát kia dắt vô cho ông sếp của anh ta một con khỉ. Anh sếp, anh làm cái trò khỉ gì vậy? Anh chàng thuộc viên như nói dạ con khỉ này nó đi lang thang ngoài đường á, không có biết luật lệ gì hết á, em bắt nó vô nè để trị tội nó. Trời ơi cái ông sếp, trời ơi là trời, sao mà anh khờ quá vậy? Bắt được khỉ thì đem nó vô sở thú chứ, đem lại đi tôi làm chi, đem nó đi sở thú đi. Cái anh chàng thuộc viên dắt ra, ba bốn ngày sau thấy anh chàng cũng tay nắm tay với con khỉ đi ra cái xe cảnh sát ngoài đó, mở xe cửa xe cho nó ngồi lên rồi sắp sửa lái đi. Anh chàng xếp lật đật chạy ra, hả trời đất ơi sao giờ này còn 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 để khỉ ở đây, tôi biểu anh nó đưa nó đi sở thú rồi sao anh còn để đây? Nói dạ có mà em có dẫn nó đi chơi sở rồi. Bữa nay em tính dẫn nó đi coi hát. Có anh chàng nghị viên kia đứng nói thao thao bất tuyệt hả? Cái tự nhiên có con nhỏ khóc ré lên, bà mẹ nó ôm nó ra ngoài. Cái anh chàng nghị viên muốn tỏ vẻ thân nhân mà cho chạy lên vỗ vai bà mẹ nó, không sao đâu kệ nó, cháu nó không có làm phiền tôi đâu. Cái bà mẹ nói nhưng mà anh làm phiền nó khóc lên. Nói sao mà tới con nít không chịu không nổi. Mà thì có vậy chứ. Hôm trước sư phụ hồi còn ở bên anh á, có tới con ở cái nhà kia, nhà con đương nít. Có một mỗi lần mà cái bà hàng xóm mà ở bên kia bà chạy qua bà thăm cái bà hàng xóm bên này á, thì bà nói chuyện thôi văng nước miếng rồi đó tùm lum hết. Bà nói thiệt là lớn nha, không biết bà điếc hay sao bà nói bự vậy. Mà mỗi lần bà nói một chập là đứa con nít nó khóc thôi, khóc lên khóc quá trời quá đất. Mà con nít nó khóc thì cái bà hàng xóm này bà còn ôm bà nó dỗ nữa, mà bà dỗ bà nói lớn, nó càng nói bà nó càng khóc lên. Chịu không nổi vậy đó. Thật ra nhiều khi mình muốn làm việc việc tốt á, nhưng mà cái mình không có đủ trình độ, hoặc là mình không có xứng đáng, hoặc là mình không có thích hợp á, thì thôi mình rút lui nha. Đừng có như kiểu bà hàng xóm á, đừng càng dỗ con nít nó càng khóc. Tại bà nói chuyện lớn quá đi, nó nghe nó hết hồn nó sợ Mà sư phụ đứng đó cũng câm miệng không dám nói gì. Tính nói cho bà biết là tại cái miệng bà to quá đi. Thôi bà đi về đi cho rồi. Nhưng mà không phải cái chuyện của mình không nói được. Nhưng mà cái bà chủ nhà mà cũng biết. Mày mốt qua càng ngày càng tránh cái người đó. Rồi cái bà hàng xóm nó sao kỳ á, tôi đối xử với bà tốt như vậy mà bà cứ cố lánh mặt tôi hoài. Sư phụ biết là sao mà không nói làm chi. Có cái anh chàng kia hả? Cái nói chuyện khỉ nữa hả? Trong cái lớp học kia, cô giáo cô dạy cho mọi người biết á, tổ tông của mình là ông A Dông và bà Eva á. Rồi có cô Tèo giơ tay lên nói dạ thưa ba con dạy khác ha. Cô giáo nói vậy sao? Ba con dạy cho con biết là tổ tông của mình là loài khỉ. Nói vậy đi. Cái cô giáo cô nói đó là chuyện riêng của nhà em, ăn nhầm gì.
Hãy
Anh chàng kia đi mua bánh sinh nhật cho vợ. À, mua bánh sinh nhật thì mỗi lần mình mua cái bánh sinh nhật người ta có gói thêm mấy cái nến nó nhỏ nhỏ đó. Rồi, thì năm nay anh cũng tới anh mua nữa. Cô bán hàng cô hỏi, năm nay ông muốn có phải mua cho bà xã không? Có phải đúng mua cho bà xã không? À, cái anh chàng nó phải phải, sinh nhật của vợ tôi á. Cái nó hỏi, năm nay vậy thì ông muốn bao nhiêu cây nến? Anh chàng nó hỏi hoài, lần nào cũng 30 cây mà sao hỏi hoài. Năm nào cũng 30 cây mà hỏi hoài. Mua cho vợ không có được đếm nhiều tuổi chưa? 30 là nhiều nhất rồi đó. Năm nào cũng mua không sao hết, nhưng mà phải mua 30 cây thôi. 30 cây nến thôi, không hiểu hết. Ai da, sao mà ngu quá xa vậy. Nếu mà ngu quá xa thì thôi tôi cũng đầu hàng luôn. Ok, để mấy người hàng xóm mà họ giải thích cho mai mốt. Chừng nào họ hứng thì họ giải thích cho nghe. Rồi. Có anh chàng kia hả? À, anh đi ra tòa xin ly dị vợ. Hả? Cái ông quan tòa hỏi tại sao anh muốn ly dị vợ anh? Lý do là gì? Cái anh chàng kia nói, bà ngày nào vợ cũng đi thâu đêm suốt sáng 2-3 giờ khuya, bà còn đi lang thang mấy cái trà đình tửu điếm như vậy đó, tôi không có chịu nổi. Ông quan tòa nói, bà đi mấy cái chỗ đó làm gì vậy? Ông nói, đi tìm tôi. Có đứa nít kia nó chạy tới cảnh sát nói, ông cò, làm ơn lại cứu ba tôi, có người đánh ba tôi kìa. Cái ông cò chạy lại, thấy hai người đàn ông đang quần thảo với nhau, quýnh mặt mày túi bụi hết, sưng ù lên, đen thù lùi hết, hỏi người nào là ba em đâu. Cái thằng nhỏ kia nói, tôi cũng không biết nữa, thành ra hai ông mới đánh nhau đó. Biết đi sao mà hiểu dữ vậy, mà cười dữ vậy. Hai người bạn gặp nhau ngoài đường á, à, chờ nói chuyện tâm tình này kia, Hoàng Huyên nói sao? À, hôm trước cái người yêu của anh mà sắp người yêu mà nghe nói sắp cưới đó thì sao đây rồi? Cái anh nói, thôi, bây giờ tôi phải đi, bận rộn quá, đừng nhắc tới chuyện đó. Nó nhắc tới chuyện đó, tôi nhớ tới chuyện tôi phải đi làm công chuyện đây. Cái nó thì thôi anh nói vậy mà, nói cái người yêu của anh hồi xưa làm sao đây, làm cưới rồi chưa? Cái nó là rồi, cô ta đi lấy chồng rồi. Thành bây giờ tôi bận lắm đây. Hỏi, ủa, cô đi lấy chồng tại sao anh bận? Nó tại vì tôi cưới bà, tôi phải làm công việc nhiều. Nãy cho người nào muốn cưới vợ phải đắn đo chút. Đâu phải bà nào cũng vậy đâu ha. À, người đàn ông nào cũng hy vọng như vậy rồi mai mốt. Nhiều người cũng thất vọng. À, có anh chàng kia đi vô trong cái làng kia khiếu nại với ông xã trưởng, nói mấy đứa con nít của cái làng ông á hả, phải dạy cho đàng hoàng chứ sao mà cứ ném xe của mấy người du khách hoài vậy nè, xe tôi bị ném tới rồi như vậy đó. Cái ông xã trưởng hỏi, nó ném có bể kính anh hay không? À, cái ông kia nó chưa có bể, nó xem mấy chỗ gần bên thôi, với lại hư trầy sơn rồi này kia. Cái ông xã trưởng nói, vậy là không phải con nít làng tôi rồi. Con nít làng tôi nó ném là bể hết kiêng. Có hai anh chàng kia À, đi vô rừng săn cọp á.
Ừ.
Rồi cái ở trong trong lúc mà lên đi săn đó, cái nghe tiếng cọp ở đằng xa tới rồi, sắp đuổi tới nơi rồi. Mấy anh chàng này có rất là có kinh nghiệm hả, nghe cái đất kêu rồi, nghe cái tiếng đất động đó là biết con cọp nó ở bao xa, nó sắp tới phương hướng nào rồi. Cái anh chàng nó thôi chết rồi, nó biết tụi mình ở đây rồi. Tại mình quên mình đứng ở đầu gió, bây giờ nó sắp tới rồi. Rồi trước sau gì cũng chết. Cái anh chàng nghe nói rồi, cái đứng đó anh tập vận động chân tay rồi ghê lắm ha. Cái anh chàng kia nói mày làm gì vậy, trước sau thì cũng chết rồi mày tập thể dục chi hả. Cái anh chàng nói tập thể dục chút đằng lát để dò cắn chạy cho nhanh chứ. Cái anh chàng kia nói mày sao mà chạy nhanh hơn cọp được, mày đâu có thoát được cọp đâu, mày làm sao chạy nhanh hơn cọp được. Cái anh chàng kia nói không phải, tao chạy nhanh hơn mày là được rồi. Có anh chàng kia trồng gánh xiếc á, anh làm lao động chân tay cho gánh xiếc mà hả, kia cũng như là rửa nhà tắm hả, tắm cho voi, tắm cho ngựa này cái nào đó. Có bữa kia con voi trong đoàn xiếc lăn nó chết. Cái anh chàng ngồi gần bên con voi, mặt mày áo não, nước mắt chảy. Cái ông có người đi qua hỏi trời ơi anh thương con voi tới mức vậy sao, thôi nó chết rồi mà mua một con khác gì vậy, anh khóc thì nó cũng đâu sống lại được đâu. Cái anh chàng kia nói tôi mà thương nó cái con khỉ gì. Bây giờ ông chủ ông bắt tôi đào cái lỗ mà nó bự như vậy. Đào không được. Mệt quá. Có anh chàng kia bị cướp á, vô nhà đó, mà chĩa súng vô trong bàn tay á, biểu đưa tiền bạc rồi ra. Anh chàng này nói thiệt với anh ạ, lúc này kinh tế suy sụp quá, hãng của tôi sắp sửa phá sản rồi, thành không có gì để cho anh hết, anh bắn chết tôi cũng vậy thôi à. Anh biết mà, tất cả mọi nơi bây giờ kinh tế cũng đều suy sụp, không riêng gì hãng của tôi đâu. Thấy coi bề ngoài vậy chứ mà thật ra tôi không có còn tiền bạc hết, nợ nần tùm lum hết đó. Cái anh cướp anh cũng thở dài, thì đúng vậy ha, thiệt vậy á, mấy bữa nay tôi đi ăn cướp nhà nào cũng vậy hết, không có gì chứ. Cho nên anh coi cái súng tôi mà tôi cũng không có tiền mua đạn. Có một cây súng mà nuôi không nổi.
And now we have a hotline from a disciple in the United States.
Dearest beloved, darling master, we are overjoyed to see your delightful photos of no pain fruits and food beautifully displayed and that you have to eat. If your harsh living conditions in the wild were what was needed in exchange for our peaceful and plentiful days, then you have gladly made the trade. How lucky humanity is at this time to have the supreme love that is Supreme Master Television broadcasting worldwide. I have come to realize that love is not only in caring for the needy, but that love is behind every second of footage aired on Supreme Master Television. The news topics featured on Noteworthy News, nations assisting each other, scientific advancements that can better our lives, and people helping one another and saving animal friends are all to propel our world to a heaven on earth. Even more precious, Master, are your words of encouragement interlaced in the script as you lovingly remind God's children to know their divine essence. In a society that can feel so empty, Supreme Master Television brings joy to the world. May your profound love, manifested as Supreme Master Television, be treasured by humanity for all time. In the holy days of Christmas, you, Master, are the greatest miracle that this world could ever know. May humankind receive your gift of initiation to reconnect with Godhood and to heed your call to stop eating fellow beings. We wish you a very Merry Christmas, Master, in warmth, comfort, and the bliss of oneness with God. We love you, Master. Disciple from the United States.
Conscientious God's Disciple, thank you for your hotline. Master has a kind note just for you. Contemplative God's Disciple, thank you for your kind words and heartfelt wishes. My self-cooked meals, fresh fruits, and self-baked cakes are especially in more abundance at Christmas, New Year, and Lunar New Year. I rarely eat any sugary snacks except for special occasions. I would share them with people if I made any, such as taxi drivers, delivery persons, and or any nearby neighbors, etc., mostly discreetly. They are meant to be pleasant, sweet reminders for families' members to be more caring for each other. Though this seem mundane, in this physical world, they are the immediate comfort and healing for any chipped emotion and peace. World peace begins at home, every home. The total work took quite some of my good time to be done, being short of proper utensils and time, but I was glad my effort brings some happiness to you and all others, reminding them that family is important for personal and world harmony and they should be dining as much as possible together for happiness, caring, and sweet unity through any good way, such as loving vegan home-baked desserts, cooked family meals, etc. It surely helps, as homemade food gives one the feeling of family, warmth, love, togetherness, support, and security. The stage is set for God's will to be done on earth. Hopefully, humans will cooperate to avoid future calamities so we can joyfully walk together into the glorious future God has planned for our earth, a magnificent vegan paradise where all beings thrive and are honored in a spirit of love and kindness. Supreme Master Television is leading the way to a bright future, and may all humans make use of this wonderful tool by viewing the programming and using Supreme Master TV Max to bless their homes and lives. That would speed things up tremendously. Please continue your diligent Kuan Yin practice and share Supreme Master Television with everyone you can. May you and the forward-thinking people of the United States rise into the highest consciousness and fulfill your God-given destiny. My love is the wind at your back, giving you strength to finish the journey home.
Supreme Master Ching Hai, vegan, is a world-renowned spiritual teacher, humanitarian, and artist. To learn more about her compassionate life and teachings, please visit suprememastertv.com/master.